Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ta bắt đầu mùa vọng. Mùa vọng là mùa mong đợi. Le temps d'avant, le temps d'attente. Attendre qui? Ce n'est pas n'importe qui. Chúng ta mong đợi ai? Chúng ta mong đợi Chúa tới với chúng ta. Không phải là chúng ta mong đợi Chúa sinh ra một lần nữa. Và ngay cả lúc Chúa sinh ra, dân Do Thái vẫn mong đợi, nhưng khi Chúa sinh ra lại không nhận được biết Chúa. Không phải tất cả mọi người đều nhận được Chúa sinh ra, Chúa viếng thăm con người lúc đó. Chỉ có những người bé nhỏ như các mục đồng được cái diệm phúc Chúa bày tỏ cho. Chúng ta các đạo sĩ là những người thành tâm đi tìm kiếm Thiên Chúa mặc khải cho. Những người mà thực sự muốn sống với Chúa, kết hợp với Chúa, Chúa mặc khải cho như ông Simeon, như bà Anna trong đền thờ Jerusalem. Vậy vì cái sự mong đợi đó mà có người mong đợi, có người không? Lịch sử cứu độ của Kinh Thánh cho chúng ta thấy là thời ông Noe không phải tất cả mọi người đều được cứu. Chỉ có gia đình ông Noe là người gia đình biết kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa có nghĩa rằng họ yêu mến Thiên Chúa, họ nhận biết Thiên Chúa và họ ở trong cái sự mặc khải của Thiên Chúa nhưng kính sợ Ngài và không phạm tội. Còn các người khác vẫn sống đời bình thường của mình như Chúa không hiện diện. Vì thế mà chúng ta nói, người Kinh Thánh nói, thời ông Noe người ta vẫn dựng vợ, gả chồng, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn mua, vẫn bán. Nhưng khi lụt đại hồng thủy tới thì tất cả mọi người đó bị tiêu diệt, trừ gia đình ông Noe được cứu. Vậy lời Chúa nói với chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói như vậy, tôi nghĩ rằng là còn rất là nhân đạo đấy. Hai người sai bột, một người được lấy đi, một người bị bỏ lại. Người được đem đi tức là người được cứu rồi, người bị bỏ lại tức là không cần biết nữa, không biết người đó là ai nữa. Chúng ta thấy biết bao nhiêu cái hình ảnh đó trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái việc mà chúng ta mong đợi Thiên Chúa, khao khát Thiên Chúa tới với mình. Nếu Chúa tới ngay bây giờ thì ở trong nhà thờ này bao nhiêu người được đem đi, bao nhiêu người bị ở lại? Có bao giờ chúng ta suy nghĩ chuyện đó không? Có nhiều lúc chúng ta nói tôi yêu mến Thiên Chúa. Đúng, tôi yêu mến Thiên Chúa nhưng tôi có kính sợ Thiên Chúa không? 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Kính mến, yêu mến Thiên Chúa và thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng chúng ta có thể lơ là về vấn đề thờ phượng Thiên Chúa. Ngày xưa, cái từ mà trong bảy ơn Chúa Thánh Thần, cái ơn cuối cùng là ơn kính sợ Chúa. Mình nói sợ Chúa làm gì mà mình phải sợ? Đương nhiên, mình đâu có sợ Chúa. Tại vì Chúa là cha của mình. Mình không có sợ mà phải bỏ chạy trước mặt Thiên Chúa. Nhưng mình sợ làm mất lòng Chúa. Nếu mình sợ mất lòng Chúa thì chúng ta sẽ tìm hiểu để sống, để làm sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Làm sao con người có thể kính sợ Thiên Chúa khi không có đức tin? Mà làm sao họ có đức tin được khi không có người nói về họ, về Chúa? Làm sao có thể có đức tin được? Làm sao có thể biết mà kính sợ Thiên Chúa được những điều Thiên Chúa muốn và những điều Thiên Chúa muốn nếu chúng ta không đọc lời của Chúa? Cái tầm quan trọng nó ở đó. Bởi vì chúng ta cứ tưởng rằng tôi không biết thì tôi không có tội. Không, không phải. Không có phải tới cái độ như thế. Tôi biết vì nhát nhơn, vì lười biếng, không chịu đọc lời của Thiên Chúa những bức thư tình của Thiên Chúa, sự dạy dỗ của Thiên Chúa, thì tôi không biết là đúng rồi. Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta được mời gọi để mong đợi Thiên Chúa, khao khát Thiên Chúa, thì chúng ta hãy làm những gì mà Thiên Chúa đang mong đợi chúng ta. Để rồi nếu không, chúng ta sẽ như là các cô trinh nữ khôn ngoan và khờ dại. Ai cũng mến Thiên Chúa hết, yêu mến Thiên Chúa hết, nhưng mà khờ dại tại vì không kính sợ Ngài. Cho nên cầu thả, buông thả trong cuộc sống của mình. Còn những người khôn ngoan, họ kính sợ Thiên Chúa và làm những gì Thiên Chúa dặn dò. Thiên Chúa dặn dò theo cái nghĩa đen mà chúng ta thấy trong cái câu chuyện của 10 cô trinh nữ. Là làm sao? Là họ có bỏ thêm dầu vào, mang thêm dầu vào, tức là những lời dặn dò của Thiên Chúa. Chúa nói, con ơi, làm những điều đó đi, thì họ làm. Còn các người khác, ở Chúa dặn dò nhưng không làm. Vậy chúng ta trong cái mùa vọng này, chúng ta đang mong đợi Thiên Chúa, mong đợi Thiên Chúa tới với chúng ta, thì chúng ta xin Chúa soi sáng cho chúng ta, thêm sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta biết sống mà kính sợ Thiên Chúa. Nhiều khi nói về kính sợ Thiên Chúa, chúng ta thấy Chúa xa quá, Chúa không thấy đâu. Mình chỉ nể nang và kính sợ con người thôi. Mình chỉ sợ rằng tôi làm cái điều này thì người ta sẽ buồn tôi, người ta không chơi với tôi nữa, người ta không buôn bán với tôi nữa, người ta không điện thoại hỏi thăm tôi nữa. Tôi sợ cái chuyện đó, cho nên tôi nể người ta, cho nên tôi bất chấp cả Chúa, những điều Chúa dạy. Nói như thế. Nể sợ người đời là cái người mà hôm nay sống mai có thể chết. Còn Thiên Chúa là đấng hằng sống thì chúng ta lại coi thường Ngài. Vậy Thánh Phaolô mời gọi chúng ta điều gì? Trong lúc mong đợi Thiên Chúa, anh em hãy mặc lấy Đức Kitô. Mặc lấy Đức Giêsu Kitô, mặc lấy ơn cứu độ của Ngài. Mặc lấy sự thánh thiện của Ngài, sự dạy dỗ của Ngài, sự bảo trợ của Ngài, sự hướng dẫn của Ngài. Chứ không phải sự hướng dẫn của những người khác. Chúa là trước tiên, để Ngài dạy dỗ chúng ta, sửa dạy chúng ta. Nhiều khi chúng ta đâu có dám để Chúa sửa dạy hả? Chúa sửa dạy thì chúng ta thấy nhiều khi đau khổ quá, không thích. Có một ông mục sư kia rất là nổi tiếng, rồi cuối cùng bị vấn đề lem nhem về đủ một số vấn đề tài chính này kia, bị bắt bỏ tù 5 năm. Khi người ta vào thì ông nói, cảm ơn Chúa đã dùng cái tù này để thanh tẩy tôi, nếu không tôi mất linh hồn. Chúa sửa dạy mình bằng nhiều thứ lắm, bằng nhiều cách lắm. Vậy hãy biết mà để cho Thiên Chúa sửa dạy chúng ta, xin Ngài sửa dạy cho chúng ta, xin Ngài chỉ cho chúng ta những cái gì mà sai lỗi. Và cái điều đặc biệt nhất là khi chúng ta đọc lời Chúa thì chúng ta sẽ biết được cái chuyện đó nhiều hơn. Cầu chúc cho tất cả quý ông bà, anh chị em và toàn thể cộng đồng của chúng ta trong cái mùa vọng này, chúng ta được bước đi trong cái tình yêu của Thiên Chúa, sự dạy dỗ của Thiên Chúa. Le temps de l'avant, c'est le temps d'attente. Attendre Dieu qui vient, ce n'est pas pour comme la première fois né à Bethléem, mais pour nous sauver. S'il vient pour nous sauver, nous demandons aussi l'amour en lui, certainement, mais plus que ça, c'est l'adoration, la crainte de Dieu. Quand on disait autrefois, la crainte de Dieu, ce n'est pas dire que j'ai peur de Dieu, mais j'ai peur de lui faire des plaisirs, des plaisirs. Je ne veux pas déplaire à Dieu, c'est ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut lire la Bible, la lettre d'amour de Dieu pour nous. Si vous savez, dans la Bible, il y a au-delà de 2000 promesses de Dieu. 2000 promesses de Dieu pour nous dans la Bible. Est-ce que nous savions? Non, hein? Une des promesses, il a dit, si de ta bouche tu prononces que Dieu, Jésus est Dieu, et de tout ton cœur tu crois profondément, il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Est-ce qu'on a osé dire, prononcer que Dieu, Jésus est Dieu pour moi? Et profondément dans mon cœur, je crois qu'il est ressuscité pour nous, pour toujours. Je serai sauvé. Une des promesses, n'est-ce pas? On a au-delà de 2000 promesses comme ça. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta và cho chúng ta được sống thực sự gắn liền với đức tin mà chúng ta đã nhận lãnh được từ các tông đồ và giáo hội của Chúa. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa.